Lê Tâm và tạp chí Nước Úc Đông Tuần xin kính chào quý vị. Xin chào nhà báo Lưu Dân.
Vâng, xin thân mến chào Lê Tâm và xin kính chào quý vị.
Thưa anh Lưu Dân, cơ quan tình báo Úc ICO vừa mới tung ra phúc trình đánh giá về an ninh, thì họ có tiết lộ trong đó về một người nước ngoài giàu có mà có cái biệt danh là người điều khiển con rối. Phúc trình này rất là quan trọng đối với nước Úc, nhưng mà cũng gây ra rất là nhiều tranh cãi. Và cái câu hỏi đầu tiên đó là tại sao lúc này cơ quan tình báo Úc lại tung ra phúc trình an ninh ?
Vâng, thưa cô Lê Tâm cũng như quý khán giả, Tổ chức Tình báo và An ninh Úc, gọi tắt là ICO đó, thì hàng năm đều đưa ra những cái phúc trình để đánh giá cái tình hình an ninh quốc gia. Bản phúc trình này thì được ICO đã công bố hồi tuần trước rồi. Nhưng mà câu chuyện đó nó bỗng nhiên nổ lớn khi ông giám đốc cơ quan tình báo ICO này đã phải điều trần trước Quốc hội, trước là trước Thượng viện của Liên bang về nội dung của bản phúc trình đó, cũng như là nêu bật những cái đánh giá của ông về cái hiện tình an ninh của nước Úc. Và trong cái cuộc điều trần này đó, người ta để ý thấy có nhiều việc nó có thể gây ra những cái sự chú ý đặc biệt của công luận. Cái thứ nhất là cái bản điều trần của ICO, đúng là cái bản phúc trình của ICO không nêu ra một tên tuổi cá nhân nào, một tổ chức nào hoặc là một cái quốc gia nào khác trong cái thí dụ hay là những cái trường hợp điển hình để nghiên cứu đó, mà tiếng Anh gọi là case study, liên quan đến cái vấn đề mà những cái nguy cơ đối với cái nền an ninh của nước Úc. Tuy vậy thì một số các đại diện dân cử, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Peter Dutton và Thượng nghị sĩ Kimberlyn Kitchman, đặt ra nhiều cái câu hỏi là tại sao nó có những cái vấn đề như vậy. Những cái người mà nêu trong cái trường hợp mà được nghiên cứu đó là ai? Họ đã hoạt động tới đâu rồi? Đặc biệt là trong cái vấn đề mà ảnh hưởng hoặc là tạo ra những cái áp lực, những cái ảnh hưởng gì khác trực tiếp hoặc gián tiếp đối với cái tiến trình thực hiện dân chủ của nước Úc trong thời gian tới, nói một cách cụ thể là trong cái cuộc bầu cử liên bang vào tháng 5 sắp tới. Chính cái vai trò của những cái người điều khiển con rối đó, nó đã giật dây các cái chính trị gia Úc và các ứng cử viên bằng những cái phương tiện tài trợ gì, về tài chính, về truyền thông, vân vân, và họ là ai, có những cái mối đe dọa tiềm ẩn đối với an ninh mạng trong cái cuộc bầu cử liên bang sắp tới như thế nào.
Dạ, yeah. Tức là theo anh nói là cái sự ra đời của phúc trình này đó là vì là một phúc trình thường niên, cho nên là thường là đến một cái thời điểm nào đó trong năm là cơ quan tình báo Úc họ sẽ tung ra một cái phúc trình và phân tích về tình hình an ninh trong thời gian qua, đúng không ạ? Nhưng mà tại sao nó gây tranh cãi về cái chuyện là người điều khiển con rối ở đây ? Tức là người đó là ai mà tại sao khiến cho hai thành viên của Quốc hội lại gây tranh cãi đến mức đó ?
Cơ quan ICO đã không nhắc đến tên hoặc là không đề cập đến một cái danh tánh cá nhân nào, cũng như không có đề cập đến một cái tổ chức nào hoặc là quốc gia nào đứng sau những cái chuyện này. Tuy nhiên ông có xác định là tất cả những cái hoạt động về tình báo về cái này cái đó đã bị chặn đứng và đã bị phá vỡ, cho nên Úc không có bị nguy cơ bị can thiệp hay là bị ảnh hưởng bởi những cái thế lực từ bên ngoài vào cái cuộc bầu cử sắp tới nữa. Điều này nó khẳng định ra là cái nền an ninh quốc gia của Úc vẫn được an toàn. Và do đó thì ông chỉ nêu lên cái trường hợp này như là một cái thí dụ điển hình về những cái nguy cơ đối với cái nền an ninh của Úc mà thôi. Nhưng mà đây là một cái thời điểm nó khá nhạy cảm, thưa cô, bởi vì chúng ta biết là chỉ trong vòng 3 hoặc 4 tháng nữa thì nước Úc sẽ có một cái cuộc bầu cử liên bang. Và cái cuộc bầu cử liên bang này nó sẽ xác định hoặc là cái chính phủ liên đảng tự do quốc gia tiếp tục cầm quyền, hoặc là cái chính quyền liên bang mới sẽ được chuyển giao cho đảng đối lập, tức là đảng lao động. Và chính vì cái thời điểm nhạy cảm đó thì nhiều người, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Peter Dutton như tôi vừa nói và Thượng nghị sĩ Kimberly Kitchen, đã nêu hẳn thứ nhất là tên của cái người mà nghĩa là điều khiển những cái con rối để mà gây cái ảnh hưởng đến với cái kết quả của cuộc bầu cử sắp tới, và thứ hai là nguy cơ trực tiếp từ Trung Quốc. Cụ thể hơn là Trung Quốc đã lựa chọn lãnh tụ đối lập, tức là lãnh tụ của đảng lao động, ông Anthony Albanese, như là ứng cử viên của họ trong cái cuộc đua sắp tới. Và điều này nó gây ra nhiều cái phản ứng chống đối có, ủng hộ có, và dĩ nhiên là nó đã gây rùm beng trên cái mặt trận truyền thông ở trong vài ngày qua. Riêng cái câu hỏi của cô là người múa rối này là ai đó thì người ta cũng được biết qua cái lời tiết lộ của, hay là qua cái lời cáo buộc của thượng nghị sĩ Kimberlin Kitchen. Thì với cái sự gọi là cái đặc quyền của một cái đại diện dân cử khi phát biểu tại quốc hội đó, thì thượng nghị sĩ Kitchen khi mà nói ra cái điều này thì bà sẽ không bị truy tố, không bị như là trách nhiệm về mặt hình sự hoặc là bất cứ một cái gì khác, vì bà với tư cách là một cái đại biểu của quốc hội có quyền nói một cách tự do, nói thẳng thắn, nói bất cứ cái điều gì ở trong tòa nhà quốc hội mà không có bị phiền hà gì bởi đến những cái chuyện mà kiện cáo vân vân. Thì thượng nghị sĩ Kitchen này nói đã hỏi trực tiếp ông tổng giám đốc của cái cơ quan tình báo ACO là có phải cái người điều khiển những con rối này, tức là bà ám chỉ đến cái việc mà cái người đứng ở trong bóng tối chi tiền ra hoặc là vận động cho những cái người đó vân vân vân, có phải là ông Joe Chadwick hay không? Tôi không biết tên của ông này bằng tiếng tiếng Hoa và cũng không biết cái phiên âm Hán Việt của tên ông ấy bằng tiếng Việt, nhưng mà tên phiên âm tiếng Anh của tên ông ấy là Joe Chadwick. Người ta được biết ông Châu Chí Quynh sinh năm 1949 tại Quảng Đông, Trung Quốc. Tức là ông sinh ra vào năm mà Đảng Cộng sản Trung Quốc chiếm được Hoa Lục đó. Thì 50 năm sau, ông trở thành công dân Úc sau khi đã nhập cư và có một thời gian như là tạm sống ở Úc sau khi nhập cư từ Hồng Kông. Thì ông là một cái nhà kinh doanh rất là giỏi. Và trong một cái thời gian khá ngắn trong cái cuộc đời của mình, xuất thân từ một cái người ít học, xuất thân từ một cái gia đình nghèo, đã trở thành một cái tỷ phú lừng lẫy ở nước Úc. Và ông đã chứng tỏ một cái sự đền đáp đối với cái nước Úc bằng những cái phần hiến tặng rất là hậu hĩ cho những cái tổ chức nhân đạo, cho những cái trường đại học, cho vân 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 vân, và ngay cả cho các cái chính đảng của hai bên. Tức là ông đã dành khoảng nhiều triệu đô la hiến tặng cho những cái gọi là cái chiến dịch vận động tranh cử của cả hai đảng, rồi cho các cái trường đại học vân vân, đến một cái con số có thể nói là rất là lớn, khoảng có gần 50 triệu đô la. Nhưng mà người ta cũng biết là ông Joe Chadwick này cũng đã có những cái liên hệ với một cái tổ chức gọi là cái tổ chức Mặt trận Thống nhất Phát triển, mà người ta coi nó như là một cái cánh tay nối dài bí mật của Bắc Kinh liên quan để thâm nhập vào cái cộng đồng người gốc Hoa ở tại Úc và có những cái hoạt động gì khác mà có thể là họ không biết. Tuy nhiên những cái cáo buộc này đó đã bị ông Joe Chadwick phản kháng và ông đã kiện ra tòa. Những cái cơ quan truyền thông rất là lớn của Úc như là Đại sứ số 9, như là tờ báo Sydney Morning Herald chẳng hạn, và được và thắng và đã được bồi thường những cái số tiền cũng đáng kể. Nhưng mà nói như vậy không không có nghĩa rằng là ông cái cuộc tranh cãi về cái vai trò của ông Joe Chadwick này nó chấm dứt, mặc dù rằng ông thách thức thượng nghị sĩ Kimberly Kitchen là cứ nếu mà bà lặp lại những cái câu lời cáo buộc của như ở quốc hội mà lặp lại những cái lời đó ở ngoài quốc hội thì ông sẽ mang kiện bà ra tòa về tội gọi là mạ lị cái danh dự của ông. Thì đó là cái những cái điểm sơ lược về cái người mà cô gọi là cái người điều khiển những cái con rối như vậy.
Dạ thì mình cứ tạm gọi cái người đó là người điều khiển con rối đi ha. Trong lúc mình chưa có ngã ngũ là cái người đó chính xác là ai, và cũng không nghĩ là một người đâu mà nghĩ là rất là nhiều người, đúng không anh? Có rất là nhiều người tham gia vào cái việc là trong các vấn đề an ninh mạng để mà gây ảnh hưởng đến nước Úc. Thì thưa anh, nhưng mà cho Lê Tâm hỏi kỹ hơn một chút, tức là những cái hoạt động của ông này đó là từ bao lâu rồi và nó đã tiến sâu vào chính trường Úc đến mức nào rồi, bên ngoài những cái hoạt động gọi là tài trợ cho các trường đại học, cho các học viện vân vân như anh vừa kể, thì những cái hoạt động liên quan đến chính trị, liên quan đến giới ứng cử viên, các đảng phái mà ông này đã từng có tham dự thì nó đã lấn sâu đến mức nào mà đến bây giờ ASIO họ mới tiết lộ à?
Vâng, thì một điều nữa, một lần nữa thì chúng ta cũng phải xác định là ASIO không có tiết lộ tên tuổi con này. Đây, cái tên tuổi ông này chỉ được tiết lộ bởi thượng nghị sĩ Kimberly Kitchen mà thôi. Và một cái người nữa là Bộ trưởng Quốc phòng Peter Dutton, khi mà ông Peter Dutton cho rằng là những cái hoạt động của các cái cá nhân hoặc là của các cái tổ chức mà thân Trung Quốc đó, thì đang nhắm đến đảng lao động như là những cái ứng cử viên của mình, mà chính ông Peter Dutton đã nêu đích danh lãnh tụ Anthony Albanese của đảng lao động là ứng cử viên được Bắc Kinh lựa chọn. Nhưng mà điều này dĩ nhiên là chúng ta cũng đang phải chờ hay là phải có một cái lời thanh minh hoặc là xác minh về cái chuyện này. Về hoạt động của cái ông Joseph Quinn này đó, thì người ta cũng được biết ông là một cái nhà thầu xây dựng cũng đã thành công rất là nhiều và cũng đã được biết đến với những cái hoạt động về kinh doanh lẫn hoạt động về nhân đạo của ông hoặc là về những cái phúc lợi xã hội của ông ở trong cái thời gian từ năm 1999 cho đến bây giờ. Thì thật ra nói thì với những cái những bằng chứng có tính cách công khai đó thì người ta thấy rằng là ông đã từng là vỗ vai, bắt tay, chụp hình với nhau với những liên tiếp với những nhiều cái nhà lãnh đạo chính trị của nước Úc, ví dụ như là thủ tướng John Howard, thủ tướng Kevin Rudd và thủ tướng Julia Gillard hoặc là các cái ngoại trưởng như là Bob Carr hoặc là Julie Bishop. Điều này cho thấy rằng là ông đã có những cái quan hệ một cách khá gần gũi, khá thân mật với những cái lãnh tụ hàng đầu của nước Úc. Và người ta cũng thấy rằng là những cái chuyện quan hệ hữu hảo như vậy nó diễn ra một cách có thể nói là trong một cái xã hội dân chủ như Úc đó, thì cũng khá bình thường. Nếu mà tôi có một cái dịp nào mà tôi tham dự một cái buổi sinh hoạt có ông thủ tướng Scott Morrison và xin chụp một tấm hình với ông, bắt tay với ông đó, thì cái chuyện đó điều đó rất là bình thường thôi chứ không phải. Nhưng mà rõ ràng là với cái vị thế kinh doanh, với cái số tiền ông ấy hướng tặng và những cái quan hệ nó rất là gần gũi như vậy, người ta cũng không thể nào không nghĩ đến là ông này có những cái lý do, những cái gọi là những cái ý đồ nào đó trong cái việc mà tiếp cận đối với những cái nhà lãnh đạo của hàng đầu của nước Úc. Và chúng ta cũng biết là cơ quan ASIO cũng đã có tiến hành những cái cuộc điều tra. Công khai cũng có, ngấp ngầm cũng có, nhưng mà dĩ nhiên là họ không nêu tên về cá nhân của ông ấy cũng như là những cái tổ chức của ông ấy mà và lọt vào những cái tầm ngắm hoặc là trong cái phạm vi điều tra của cơ quan ASIO.
Như anh vừa nói đó, ASIO không trực tiếp nhắc đến tên của người này, nhưng mà nhiều nhà bình luận thì cho rằng chính cái phúc trình của ASIO lại gây tranh cãi vì đã có thể là khiến cho những cái người mà có mục đích nào đó họ nhắm trực tiếp đến các ứng viên thuộc đảng lao động và mượn cái chuyện này để mà khoác cho đảng lao động một cái nhãn hiệu gọi là thân Trung Quốc. Thì ý kiến riêng, ý kiến cá nhân của anh trong chuyện này như thế nào ạ?
Nó có hai mặt thưa cô. Cái thứ nhất thì về những cái phúc trình nó có tính cách công khai thì ASIO không đưa ra những cái tên tuổi cá nhân hoặc là tổ chức nào cả. Tuy nhiên những cái phúc trình mật thì dĩ nhiên là không ai được biết là đã có cái cuộc điều tra hay là những cái hoạt động nhằm phanh phui cái ảnh hưởng hay là những cái thế lực nước ngoài đối với cái tình trạng là của Úc là nó như thế nào. Chúng ta thấy rằng là sở dĩ nó có những cái tranh cãi vì vậy, vì về cái vấn đề này, như nãy tôi đã nói là cái thời điểm sắp đến bầu cử cũng như là cái sự đấu đá giữa hai bên với nhau. Chúng ta thấy rằng là có một cái điều mà chính ông Michael Burgess, tức là tổng giám đốc của cái cơ quan tình báo ASIO, nói rằng là ngay họ đã phá vỡ được một cái tổ chức tình báo nước ngoài nhắm gây ảnh hưởng vào cái tình hình chính trị của nước Úc. Nhưng mà những cái hoạt động của tổ chức này đã bị phá vỡ, đã bị ngăn chặn, đã bị vô hiệu hóa. Thì chúng ta chỉ biết đến đó mà thôi. Và cũng một cái chi tiết khác liên quan đến cái chuyện này là chính ASIO cũng xác nhận là ngay cả những người được coi như là mục đích của các cái chiến dịch gây ảnh hưởng này cũng không hề biết họ đã được nhắm đến, họ đã được ủng hộ hoặc là họ đã bị trở thành con rối nó như thế nào. Và do đó họ vẫn thản nhiên là coi như là cái chuyện nó không có xảy ra đối với mình. Và những cái tổ chức mà cố tình gây cái ảnh hưởng đối với cái nền chính trị của nước Úc á, thì chỉ sau đó thì chỉ cài người hoặc là có những cái biện pháp nào để tiếp cận những người đó sau khi họ đã đắc cử, để mà có những cái phát biểu hoặc là có những cái biểu quyết gì có lợi cho cái nước đó mà thôi. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta cũng đã biết rằng là cái khi mà cái tổ chức đó hoặc là những cái hoạt động đó nó không còn nữa, không còn là một cái đe dọa cho cái nền an ninh quốc gia Úc, thì chuyện đó nó trở thành một cái không phải là một cái vấn đề nữa. Tuy nhiên khi mà nói rằng là các cái chính trị gia thuộc đảng lao động đó có cái khuynh hướng thân Trung Quốc hoặc là bị dán nhãn là thân Trung Quốc đó, thì cái điều này tôi cho là không có một cái lý do để có thể tin như vậy. Bởi vì chúng ta thấy rằng trong cái chính sách quốc gia đối với Trung Quốc từ lâu nay, dù là dưới thời của chính phủ liên đảng tự do quốc gia hay là dưới thời của đảng lao động, thì cái chính sách này vẫn là một cái chính sách lưỡng đảng, hay là tức là tất cả những cái vấn đề như là vấn đề Hồng Kông, vấn đề Đài Loan, vấn đề Biển Đông, vấn đề Tây Tạng hoặc là người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, cả hai bên cầm quyền lẫn đối lập đều có chung một cái chính sách, và đó là một cái chính sách mà hai bên đã đồng ý với nhau là vì cái lợi ích của quốc gia chứ không phải là vì lợi ích của chính trị đảng phái. Chúng tôi cũng thấy là nhiều lần đảng lao động cũng còn có những cái chính sách có vẻ là gọi là chống Trung Quốc nhiều hơn là đảng liên đảng tự do quốc gia nữa chẳng hạn. Chúng ta có thể nêu lên một cái ví dụ là về vấn đề một cái hải cảng Darwin đã được gọi là cho Trung Quốc, một cái công ty Trung Quốc thuê dài hạn đến 99 năm với một cái giá tiền rẻ rề đó, thì chính đảng lao động, chính ông Anthony Albanese, tức là thủ lãnh của đảng lao động, nói là một khi mà ông ấy đắc cử, khi mà ông ấy cầm quyền thì ông sẽ điều tra lại cái chuyện này và có thể là hủy bỏ cái hợp đồng vô lý đó.
Dạ, cảm ơn anh. Lê Tâm cũng nhận thấy là báo chí trong tuần này cũng có đăng nhiều bài viết, chẳng hạn như là Thủ tướng Morrison phải cảm ơn Trung Quốc nếu như mà ông thắng cử, hay là có rất là nhiều câu chuyện liên quan đến những cái bằng chứng mà chính phủ đưa ra, trong đó cho thấy đó là lao động đã từng có những cái lời phát biểu rất là hữu hảo với Trung Quốc, chẳng hạn như là trong vấn đề Duy Ngô Nhĩ, chẳng hạn như là nói rằng không, chính phủ Úc bây giờ không có nên đối đầu cứng nhắc với Trung Quốc mà phải đối đầu một cách hòa hoãn hơn, hoặc là ngay cả Bộ trưởng Quốc phòng Peter Dutton cũng tuyên bố thẳng là Trung Quốc đang ủng hộ để đưa đảng đối lập lao động lên cầm quyền như lúc nãy anh vừa mới nói, thì ông ta phải có một cái bằng chứng mạnh mẽ nào đó để ông ta có thể phát biểu như vậy trước quốc hội chứ ạ. Nếu như mà không phải là những cái bằng chứng đắt giá hay là chắc chắn thì chính phủ có thể mạnh miệng như vậy hay không ạ?
Trước hết là cũng phải ghi nhận một cái sự kiện xảy ra tại quốc hội, tức là ông chủ tịch Hạ viện đã nói rằng là cái lời phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Peter Dutton nó không có thích hợp, không có đúng đắn, mặc dù là chủ tịch quốc hội không yêu cầu ông Dutton phải rút lại cái lời phát biểu như vậy. Cái thứ hai, cái nội dung cái lời phát biểu của ông Dutton bị coi là có tính cách là chính trị hóa một cái sự kiện mà có thể là ông không nắm được tất cả những cái dữ kiện về cái vấn đề Trung Quốc cũng như là những cái hoạt động của các cái cơ quan tình báo quốc tế tại Úc, mà qua lời của Tổng Giám đốc Tình báo ông Mike Burgess đã xác minh tại quốc hội. Tuy nhiên, người ta cũng thấy cái lý do mà ông Peter Dutton cũng như một số những cái người mà đồng quan điểm của ông ta đưa ra vấn đề này, vì dù muốn dù không thì chúng ta cũng thấy rõ ràng là Trung Quốc có những cái, nó là một cái thử thách, một cái thách thức rất là lớn đối với cái nền an ninh của nước Úc, nếu không nói là đó là một cái thử thách gần như là duy nhất về mặt an ninh quốc phòng đối với nước Úc. Nhưng mà cái sự thật nó đến đâu, hay là người ta thấy rằng là trong cái tình hình mà cái thời điểm mà cái dư luận của cử tri hay là những cái cuộc điều tra về của cử tri liên quan đến cái cuộc bầu cử sắp tới cho thấy là Liên đảng Quốc gia Tự do đang bị sụt giảm cái mức độ, cái tỷ lệ ủng hộ, và có thể đây là một cái chiêu trò hay là một cái chiến thuật vào giờ chót, hay là một chiến thuật mà gọi họ mô tả là một cái nỗ lực tuyệt vọng của ông Peter Dutton nhằm để duy trì cái chính phủ liên đảng tự do quốc gia sau cuộc bầu cử sắp tới chăng. Chúng ta không rõ những cái động cơ như thế nó có giá trị gì không, hay là nó có những cái một cái sự thật nào không ở trong cái cuộc nghĩa là tranh luận hiện tại. Nhưng mà chúng ta cũng thấy rằng là có hai điều. Cái điều thứ nhất là chính tổng giám đốc của ACO Mike Burgess xác định là cái mạng lưới tình báo quốc tế đó nó bị phá vỡ và cái an ninh chính trị của nước Đức được bảo đảm.
Thưa anh, thì nói đến vấn đề cử tri trong cộng đồng cử tri người Việt tại Úc thì cũng có tiếng nói cho rằng đó là nếu như mà dùng cái phương cách đó là khoác lên cho đảng lao động một cái nhãn hiệu là thân Trung Quốc đó thì có thể ảnh hưởng đến sự ủng hộ của cộng đồng người Việt đối với phe lao động. Phải chăng như vậy không anh? Bởi vì đa số người Úc gốc Việt đều phản đối các hành động của Trung Quốc ngay cả tại Việt Nam hay là ở bên đây và phúc trình về an ninh như vậy thì có gây ảnh hưởng gì cho các ứng cử viên lao động vào lúc này ạ?
Dĩ nhiên nhưng mà một cách chung đó thì chúng ta có thể nói rằng là cái quan điểm của cộng đồng người Việt dù là người Việt tị nạn sang năm 1975 hay là những cái di dân từ Việt Nam trong những cái năm gần đây đó đều có chung một cái nhìn là họ không có thích Trung Quốc lắm, và có thể nói là có một cái số khá đông ở trong cái thành phần của cộng đồng đó là còn chống đối Trung Quốc ra mặt nữa. Tuy nhiên về mặt thực tế chúng ta phải phân tích thấy rằng là người Việt đang sống ở trong những cái đơn vị bầu cử mà đảng lao động có ưu thế. Thí dụ như là ở vùng Maryville chẳng hạn là đơn vị của ông thủ lãnh đối lập Anthony Albanese. Thí dụ như trong những cái vùng Fairfield, Cabramatta chẳng hạn thì gần như là một cái thành trì vững chắc của đảng lao động. Và cũng từ như là hơn một hai thập niên nay thì cử tri gốc Việt có cái khuynh hướng là bầu cho cái đảng mà họ lựa chọn thay vì như là phải nghiên cứu hay là phải tìm hiểu thêm về những cái chính sách của các cái ứng cử viên chẳng hạn. Thì chúng ta thấy rằng là với một cái thói quen bầu cử như vậy hoặc là với một cái vị trí bầu cử như vậy thì có thể rằng là cái lá phiếu của người Việt không đến cái mức mà quan trọng như là một số người mô tả là có thể thay đổi kết quả của các cái vùng mà gọi là cái mảnh đất an toàn của đảng lao động. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại thì chúng ta biết rằng là trong mỗi một cuộc bầu cử đều có những cái yếu tố bất ngờ, và cái yếu tố bất ngờ đó lần này có thể là cái chuyện mà Trung Quốc, có thể là cái chuyện cái việc mà cáo buộc đảng lao động thân Trung Quốc nó có tác dụng hay là có các tác động đến cái quyết định của cử tri, đặc biệt là cử tri gốc Việt ở những cái đơn vị đó như thế nào.
Dạ, xin cảm ơn nhà báo Lưu Dân.
Vâng, xin thân chào cô Lê Tâm và xin kính chào quý vị.